tháng 2 năm 2008, chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, nước Canada. Và chúng ta có mặt với nhau trong giờ phút này để cùng đón mừng ngày rằm tháng Giêng, là cái ngày trăng tròn đầu tiên trong năm, và năm nay là năm Mậu Tý. Thì trước hết Pháp Hòa xin được gửi lời chúc mừng toàn thể quý vị cùng như trong gia đình một năm mới, một năm mới có nhiều sức khỏe, thân tâm lúc nào cũng được an lạc, gia đạo lúc nào cũng bình an, và luôn luôn là những người Phật tử chân chính tinh tấn trên con đường tu học. Dù những năm qua có những cái điều gì chưa hay, có những cái gì chưa có được may mắn, thì hy vọng rằng những cái chuyện cũ đã qua, và năm mới này là một năm tràn đầy những cái điều ước nguyện đến với tất cả chúng ta. Trong đạo Phật thì có giờ chư tổ cũng dạy rằng cứ hễ xuân đến, xuân đi thì hoa rụng, xuân đến thì hoa khai. Và dù có khai, có tức là hoa nở hay hoa tàn, thì chúng ta vẫn tin tưởng ở một ngày mai tươi sáng. Vì vậy cho nên chư tổ cũng có cái bài thơ mà năm ngoái mà đã đọc cho quý vị nghe đó. Năm xuân đến thì xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khang. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khang. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mang. Thì hôm trước khi mà đi Phật sự ở bên Cali, thì trên đường về thì phải ghé Las Vegas để đổi chuyến bay. Nhưng mà rất tiếc đó là chuyến bay đó rất là mau, thành thử ra mình muốn đi ra ngoài rửa mắt cũng không được. Không biết sao mà cái ngày hôm đó ngồi ở trên máy bay thì trong đầu mình nó cứ lẩn quẩn cái bài thơ của Thiền Sư Mãn Giác. Thì Pháp Hòa cứ ngồi nhẩm nhẩm, Pháp Hòa dịch thử cái bài thơ đó. Thì khi mà xuống phi trường, trong khi mà 20 phút ngồi chờ máy bay đó, thì Pháp Hòa dịch được cái bài thơ này bằng một thể thơ gọi là lục bát. Pháp Hòa dịch như thế này: xuân đi trong cánh hoa rơi, xuân về trong nụ tặng đời sắc hoa. Trước mắt muôn việc trôi qua, vô thường đắp đổi tóc đà, tóc pha trắng rồi. Phải không? Trước mắt muôn việc trôi qua, vô thường đắp đổi tóc pha trắng rồi. Đừng bảo xuân hết hoa tàn, đêm qua trước ngõ mai vàng nở hoa. Thì cái bài thơ của Thiền Sư Mãn Giác bằng chữ Hán. Và không biết bữa đó bà nhập ông nhập gì cái mình là ngồi mình cứ lẩn quẩn trong đầu cái bài thơ đó, và mình đã dịch như vậy. Và Pháp Hòa cũng cầu chúc cho tất cả quý vị, dù cuộc đời có như thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng đừng cho đó là ngày tận hay là hết có thể nào cứu chữa, còn có cách chữa. Đừng bảo xuân hết hoa tàn, đêm qua trước ngõ mai vàng nở hoa. Thì chúc quý vị sáng nào bước ra sân cũng gặp một cành mai vàng. Và qua cái ý nghĩa đó, Pháp Hòa có sửa một bài hát. Cái bài này gốc Việt Nam thì có tên là Câu Chuyện Đầu Năm. Và khi Pháp Hòa sửa lời, và Pháp Hòa lấy cái ý thơ của Thiền Sư Mãn Giác, và Pháp Hòa đã sửa cái bài này có tên là Sân Trước Cành Mai. Xin hát cho đại chúng nghe như một món quà đầu năm gửi đến cho tất cả quý vị trước khi chúng ta được tất cả. Quý vị ráng nghe cái giọng cảm suốt 2 tuần nay mà cứ đi hoài, thành thử ra bớt bớt cái đi ra cái nó trúng. Em là thuộc dạng người nắng không mưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùa sương, thành thử bệnh hoài. Xuân vừa đi cánh hoa vừa rơi, xuân về bao nụ hé môi cười. Năm mới về với nhiều niềm vui, năm rồi tiền cũ đã lui, qua rồi hết những ngậm ngùi. ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, trên mái đầu tấm đà nhạc phai, cho dù đời có đổi thay, sân ngoài mới nở cành mai. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Nhớ trao nhau nụ cười, đón nhau trong cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lòng khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, do nhân duyên tài tiếp đến. Đón xuân nơi hàng ngày, sống vui trong từng giờ đây, lời nguyện xin chớ quên. Ta thường đi núi rong tìm xuân, chân thường xuân chẳng có vơi đầy. Khi biết nhìn xuân thật tại đây, xuân về từng bụt đất xây, xuân lòng muôn thở còn đây. Khi biết nhìn xuân thật tại đây, xuân về từng bụt đất xây, xuân lòng muôn thở còn đây.
Đó là cái ý thơ của Thiền Sư Mẫn Giác, và Pháp Hòa đã lấy cái ý thơ này để sửa lại cái bài hát câu chuyện đầu năm, và lấy tên là Sân Trước Cành Mai. Thế là mình tu là thay đổi. Cái gì mà nó chưa có hay thì mình nguyện năm tới mình làm nó hay hơn. Ý nghĩa của chữ giao thừa là vậy đó. Mình giao những cái gì đã cũ đi qua, và mình thừa những cái gì trong năm mới, thì gọi là giao thừa. Thì mỗi một năm á, người đệ tử của Phật phải đón xuân bằng cách là chúng ta phải ngồi lại và chúng ta tự kiểm điểm bản thân mình, coi trong năm qua mình đã hành xử như thế nào, trong gia đình mình hạnh phúc được bao nhiêu, thì chúng ta phải cố gắng làm hay hơn nữa. Thì như vậy gọi là tu. Thì người tu cũng phải làm như vậy, và Phật tử tại gia cũng phải làm như vậy. Và làm được như vậy thì chúng ta mới là một người đệ tử Phật biết đón xuân trong cái tinh thần cao tột mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Hôm nay là năm Tý, phải không? Pháp Hòa xin kể một câu chuyện về con chuột cho quý vị nghe. Có cái ông đó làm quan mà thanh liêm lắm, không có biết ăn hối lộ, và bao nhiêu người mang quà cáp tới tặng ông đều từ chối hết. Thì đến một cái năm đó ông về hưu, hai vợ chồng quyết định là về vườn để mà làm ăn, sinh sống một cách thanh nhàn. Thì trong đó có một cái người rất là mến cái đức độ của ông, thành thử ra mới muốn làm một cái món quà tặng cho ông mà không có dám nói với ông, tại sợ ông từ chối. Thì mới hỏi bà vợ ông: dạ thưa cung nhân, đại quan chẳng hay tuổi gì để mà em muốn làm một cái món quà nho nhỏ để tặng cho đại quan khi về hưu. Thì bà vợ mới nói: à, ông nhà tôi ông tuổi Tý. Thì cái người gia đình này mới làm một cái con chuột bằng vàng đem tặng. Thì cái bà này bả đem cất mà không có dám nói cho chồng biết. Thì hai vợ chồng về quê sống lam lũ, thành thử cũng hơi thiếu hụt, bị có tham lam, thành thử ra đâu có dư. Tuy thiếu hụt như vậy nhưng mà ổng cũng thấy bà này vẫn có tiền để mà mua thức ăn rồi hàng ngày. Bữa nọ đang ngồi ăn cơm, cái ổng mới hỏi: tôi hỏi thiệt bà nghe, mình sống tôi thấy thiếu thiếu hụt sao mà sao bà có tiền bà mua thức ăn hoài vậy? Cái lúc đó ổng mới bả nói thiệt, bả nói: tôi giờ ổng nói tôi mới dám nói là lúc ông về hưu có người tặng cho ông một cái món quà, và ông tuổi Tý, thành thử tôi nói với người ta là ông tuổi Tý, thì cái người đó mới làm một con chuột vàng để mà tặng cho ông, và nhờ đó mỗi ngày tôi mài chút tôi đem bán có tiền để nuôi ông với tôi và những người trong nhà. Thì ông nghe gì ông vỗ bàn cái bóp, ông nói: sao bà ông nói tôi tuổi Sửu. Tức là sao nó đuổi con trâu, con trâu thì nó tự thôi. cho tặng con trâu nguyên thiệt thà quá. Thành thử ra mình chưa phải là người đạt đạo thì nhiều khi cũng chưa tin được tâm mình thôi. Nhiều lúc xíu hụt quá bắt đầu cái lòng tham nó cũng khởi lên. Thì cái câu chuyện đó là câu chuyện vui. Thưa đại quý vị là cái người Việt Nam mình á, mỗi một cái mùa Tết đến á, thì chúng ta thường hay trưng bày ở trong nhà đủ các loại hoa và những cái quả trái cây. Thì thường thường mình trưng một cái mâm trái cây, trong đó có mấy thứ?
Năm thứ.
Ai nhớ năm thứ đó không?
Trên cầu đủ xài.
Trái mãng cầu nè, trái dừa nè, trái sung nè, trái đu đủ nè, và trái xoài. Năm thứ. Bởi vì theo quan niệm á, là vũ trụ này được thành hình qua năm cái thứ căn bản, đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ta lấy năm cái điều gọi là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cái năm cái căn bản để thành hình một cái vũ trụ. Thì người ta cũng lấy năm thứ này để người ta biểu tượng qua một cái mâm trái cây trưng ở trong nhà. Mãn cầu á là ý muốn nói á, là mình cầu cái gì cũng được đầy đủ. Chữ mãn đây á lấy cái âm thôi, vì chữ mãn của mình nó có chữ di ở làm sao, chữ dê cho mãn cầu. Nhưng mà cái chữ mãn cầu mà cái chữ mãn mà đầy đủ thì không có dê. Nhưng ở đây người ta lấy ý thôi là cái trái mãn cầu, cầu gì thì được mãn nguyện đấy. Cái chữ trái thứ hai á là trái dừa. Trái dừa tức là lấy cái âm của cái chữ vừa, thấy không? Rồi trái sung á, ý muốn nói là sung túc đầy đủ. Rồi trái đủ á, tức là lấy cái âm của chữ đủ. Và chữ xoài á, theo miền Tây người ta bắt âm là chữ xài. Mua thì mua xoài, mà ăn thì ăn xài, thấy không? Thành thử ra một cái mâm trái cây mà người ta chinh năm thứ đó, là trái mãn cầu, trái dừa, trái sung, trái đu đủ và trái xoài. Thì vũ trụ được thành hình qua căn năm cái căn bản là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Điều này ông bà ta cũng nhắc, để có một cái căn bản cho cuộc sống thì chúng ta cũng chỉ mong muốn cầu vừa đủ xài. Đó là căn bản hạnh phúc, đó là căn bản để làm nên một cái gia đình, là cầu cho sung túc đủ xài là được. Cái ý nghĩa này cũng không có khác gì và rất gần với cái giáo lý của đạo Phật, đó là cái giáo lý thiểu dục tri túc, tức là ít muốn hoặc là muốn ít nhưng mà biết đủ. Muốn ít là sao? Thiểu dục là gì? Thiểu dục là mình muốn ít. Tri túc là biết đủ. Muốn ít là những cái gì mình chưa có thì mình cũng muốn cho có, nhưng mà có để mà vừa xài thôi. Thí dụ như mình không có cái nhà ở, mình muốn có cái nhà lành lặn, được coi như để cho mình ở cho nó yên ấm. Mình không có một cái xe, mình cần có một cái xe, nhưng mà phải nhớ là vừa với túi tiền. Vừa với cái túi tiền của mình để sắm một căn nhà mình ở, vừa với túi tiền để mình có thể mua một chiếc xe. Tại vì ở đời á, luôn luôn là người ta thường nói là lớn thuyền thì lớn sóng. Cái nhà hay là cái xe mà nó đẹp chừng nào á, nó sang trọng chừng nào á, thì cái gì nó cũng đi theo. Tiền bảo hiểm nó cũng theo đó mà nó tăng, có phải vậy không? Và cái xe mà càng tốt chừng nào á, thì tiền xăng nó cũng hao nhiều chừng nấy. Đó, thành thử ra cái gì ở đời vậy, cái gì nó cũng đi kèm với nhau. Và mình phải học cái câu là liệu cơm mà gấp mắm. Đó là cái giáo lý mà Đức Phật cũng dạy cho chúng ta, là cái giáo lý ít muốn nhờ biết đủ. Cái người mà biết đủ đó, gặp hoàn cảnh nào cũng an phận tùy duyên. Còn người mà đối với việc ăn mặc ở là ba thứ, là mình phải làm sao thấy mình đủ rồi và không tham cầu hơn nữa. Và người đời á, thì thường thường ham muốn những cái gì Đức Phật dạy mình muốn nhiều lắm, nhưng căn bản có năm thứ mà trong đạo Phật gọi là ngũ dục. Gọi là gì? Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, gọi là tài sắc danh thực thì. Năm cái thứ này mình dính đủ không? Mình dính hết á. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không cần nó. Nhưng mà đạo Phật dạy chúng ta là phải biết tri túc, phải biết đủ. Mà cái người mà biết đủ á thì tự thấy mình giàu có. Người không biết đủ thì tự thấy mình nghèo nàn. Cái đặc biệt của đạo Đức Phật dạy như vậy. Cái giàu và cái nghèo đối với đạo Phật không phải trên cái hình thức, mà cái giàu là cái người biết đủ. Người không biết đủ, vì không biết đủ thì lúc nào cũng thấy mình thiếu. Mà thấy mình thiếu thì luôn luôn mình là người nghèo. Cho nên người biết đủ thì giàu, người không biết đủ thì nghèo. Ở trong kinh Di Giáo, Di Giáo là gì? Di Giáo là cái kinh mà những lời dạy cuối cùng trước khi Đức Phật qua đời, mà nói theo danh từ trong đạo Phật là trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Mình nói bây giờ cho mọi người dễ hiểu là trước khi Đức Phật qua đời thì Đức Phật có để lại một cái lời dạy rất là gọi là lời dạy cuối cùng. Thì trong đó Đức Phật nói với các thầy như thế này: này các tỳ kheo, nếu các thầy muốn thoát khỏi sự khổ não nên suy niệm hai chữ tri túc. Người biết tri túc tuy nằm trên đất vẫn thấy an lạc, người không tri túc dù ở thiên đường cũng không vừa ý. Người tri túc thường bị ngũ dục sai khiến, người không tri túc thường bị ngũ dục sai khiến. Người tri túc thấy vậy xót thương, ấy là công đức tri túc. Trước khi Đức Phật qua đời, Đức Phật dạy chúng thầy rất nhiều điều. Trong đó Đức Phật có dạy rằng các thầy phải thường xuyên suy niệm hai chữ tri túc. Tri túc giả tuy ngọa thiên đường, du di an lạc. Tri túc giả tuy ngọa địa thượng, du di an lạc. Bất tri túc giả tuy ngọa thiên đường, diệt bất xứng ý. Người biết đủ ăn cơm lạc, nằm đất vẫn thấy vui. Người không biết đủ ngồi trên thiên đường vẫn thấy không vui. Thì cái người mà biết đủ ở cảnh nào cũng vui, mà không biết đủ tuy giàu mà nghèo là vậy. Hồi xưa bên A Rập có một ông vua, làm vua rồi mà vẫn thấy mình có nhiều cái ưu tư lo lắng, cảm thấy mình chưa có đủ. Thì ông mới ra lệnh là làm sao tìm cách nào để ông cảm thấy ông được vui, ông được hạnh phúc. Thì trong đó có ông đạo sĩ mới bày cái kế là bây giờ nếu mà hoàng thượng á mà tìm được một cái người nào mà vui á, mà hoàng thượng xin cái áo thun, cái áo lót của người đó mặc vào thì hoàng thượng sẽ được vui. Thì một hôm nọ ông đi vô rừng săn bắn, thì tình cờ ông nghe trong một cái túp lều của một anh thợ săn. Anh thợ săn nói: chà, như mình bây giờ là hạnh phúc nhất đời. Cái anh thợ săn anh nói vậy là sao? Có nghĩa là anh đi một ngày anh chỉ cần đi săn, anh bắn được con thỏ, con gà gì đó, rồi anh về anh nướng lên, rồi anh ngồi anh ăn, nghĩa là cuộc đời của anh thảnh thơi như vậy. Thì ông vua nghe như vậy, ông nghĩ rằng cái ông ở trong lều này là cái người hạnh phúc, cho nên bước vào và xin mượn cái áo lót của cái anh chàng đó. Thì cái ông thợ săn nói: dạ bẩm hoàng thượng, thần không dám nói dối, đây là mảnh áo cuối cùng của thần. Đó. Thì từ đó ông vua mới hiểu được rằng cái người mà họ chỉ có một mảnh áo dính thân, nhưng mà ngày nào họ cũng có ăn có mặc, họ vẫn thấy vui và vẫn thấy hạnh phúc. Còn như một ông vua ở trong cung vàng điện ngọc, dư ăn dư mặc mà vẫn thấy không có đủ. Có một cái anh chàng đó, anh làm cái nghề đập đá trên núi. Quý vị, anh lên núi đập đá. Thì khi mà anh đập đá như vậy thì trời nắng chang chang, rất là mệt. Thì anh mới nhìn lên trời, anh nói: thiệt, chỉ có làm ông trời là sướng nhất thôi, không có làm gì mà sướng hết trơn. Thì khi mà anh nói như vậy thì có ông thần thấy cũng tội nghiệp, mới cho anh được làm một mặt trời. Thì khi cho anh làm một mặt trời rồi thì anh sung sướng làm mặt trời, mà nó làm mình chói chang chỗ nào cũng được hết. thì tự nhiên có một cái đám mây bay tới che mặt trời. Cái nói trời ơi, như vậy là làm mặt trời cũng chưa có hạnh phúc, chưa có phải là cao tột. Mây mà che được mặt trời thì làm mây là ngon làm nhất. Thì anh ước gì anh được làm mây. Thì ông thần cũng tội nguyện cho anh, biến anh thành một đám mây che luôn mặt trời. Thì lúc đó có một luồng gió đâu thổi tới, bay cái đám mây nó tiêu. Gió tới thì mây tan. Anh nói trời ơi, như vậy đi, mặt trời rồi làm mây cũng chưa, làm gió là ngon lành nhất. Mây nghĩa là gió mà thổi mây cũng tan, phải không? Nhưng mà thổi núi không có tan. Núi sao bay được, gió thổi cỡ nào núi vẫn như vậy. Anh nói trời ơi, như vậy là làm núi chứ không có làm gì hết. Cái âm thần cũng biến cho anh được làm núi. Thì khi mà anh được làm núi thì cũng có những người thợ leo lên núi đập đập đá. Thì lúc đó nó trời ơi, như vậy là anh làm cái anh thợ đập đá là ngon lành. Cái đó là gì? Cốt khỉ hồn cốt khỉ, phải không? Cho nên á, mình thấy không, mình muốn làm mặt trời, mình muốn làm mây, mình muốn làm gió, mình muốn làm núi. Nhưng mà núi thì núi, nhưng mà vẫn có cái anh chàng leo lên núi đập mà đúng ngay cái nghề của anh, phải không? Nhưng cái nghề của anh là ngon lành nhất rồi, thì tại sao phải cầu thế nữa? Đó là một cái câu chuyện để người ta muốn nói rằng cái một người mà trong tay thâu tóm tất cả trong thế gian, không, mà với một cái người nghèo biết đủ thì hai người đều giàu như nhau. Mình có tất cả, so với một cái người mà họ nghèo nhưng họ biết đủ thì họ với mình giàu giống nhau. Ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Bát Đại Nhân Giác là một cái bản kinh rất là ngắn mà rất hay, mà tất cả các thầy khi mới vào tu đều phải học. Cái điều giác ngộ thứ hai là Đức Phật dạy như thế này. Kinh Bát Đại Nhân Giác là cái kinh nói về 8 điều giác ngộ của một bậc đại nhân. Thì cái điều giác ngộ thứ hai Đức Phật nói như thế này: càng lắm ham muốn thì lại càng nhiều khổ đau, rằng bao nhiêu cực nhọc trong cõi sinh tử đều do ham muốn mà có. Trong khi đó, người ít ham muốn thì không bị hoàn cảnh sai sử, lại cảm thấy thân mình và tâm mình được thư thái. Có phải vậy không? Người ít ham muốn thì lại càng nhiều, người ham muốn nhiều thì càng khổ đau nhiều. Tại sao? Vì mình muốn nhiều thì mình cũng phải đi làm nhiều để mình mới có, để mình trả đủ những cái gì mình muốn. Còn cái người mà ít ham muốn thì không bị hoàn cảnh sai sử. Cái người ham muốn nhiều rồi đôi khi sao? Hoàn cảnh và mình không tự chủ được mình, và mọi việc nó cứ như thế mà nó lôi mình đi. Ở trong kinh đó, Đức Phật có đưa một cái ví dụ. Có một cái nhóm mà thiếu nữ mang những giỏ cá từ chợ đi về, vì những người này là những người bán cá. Thì trên đường đi về như vậy đó thì mắc mưa, và đường về nhà thì còn xa. Thì may mắn đó, là bên cạnh, trong khi mà họ tức mưa như vậy đó, thì có một cái nhà đó họ bán hoa, và họ mời các cô này ở lại ngủ đêm để mà trú mưa, rồi ngày hôm sau tạnh mưa là họ về. Thì các cô này nhận lời. Thì người ta trồng hoa để bán, cho nên nhà người ta rất nhiều những cái mùi hoa thơm. Nhưng mà các cô này không sao ngủ được, vì cái mùi hoa làm cho họ khó chịu và không ngủ được. Thì trong đó có một cô thông minh hơn, đem cái giỏ cá để gần cái lỗ mũi, và nhờ cái giỏ cá đó nó bay ra, nó tanh tanh vậy mà cũng ngủ ngon lành. Đức Phật nói chúng sanh bị cái tham dục nó giam hãm và tự cảm thấy mình khoái lạc trong đó, giống như là cái cô thiếu nữ, những cô thiếu nữ mà làm ở ngoài chợ cá, ngày nào cũng tiếp xúc với mùi tanh của cá, thành thử ra cảm thấy thoải mái với cái mùi đó. Và nếu không có mùi đó thì ngủ không có được. Dù rằng người ta có đem mình đi tới những cái nơi nào sang trọng hay là tươi mát thì mình cũng cảm thấy không thoải mái. tại vì mình cứ bị những cái đó nó lôi cuốn, giống như một cô chú nữ kia, vì ngủ không được cho nên mới nảy ra cái kế là biết được rằng mình thiếu cái mùi tanh của cá và tự đem cái vỏ cá tới để cái bên tanh gần chết, mình chịu gì nổi. Nhưng mà người ta ngửi nó quen rồi, và Đức Phật nói tất cả chúng sanh cũng như vậy, người nào mà bị những cái tham dục đó nó lôi kéo thì chẳng khác nào một cái cô chú nữ đó nghiền cái mùi cá và không thể nào rời khỏi nó được.
Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn nói xấu về chữ dục, bởi vì chữ dục là muốn. Và đạo Phật, Đức Phật cũng dạy cho chúng ta có hai cái muốn. Một á, chúng ta gọi là thiện pháp dục. Hai, chúng ta gọi là tạp nhiễm dục. Thí dụ như á, mình muốn mà mình muốn những cái gì nó không có chân chánh, không, mình nội tâm mình bất tịnh, tham đắm, thì cái đó gọi là gì? Tạp nhiễm dục. Nhưng mà nếu mình mong muốn làm lợi cho xã hội, mình muốn mình cố gắng mình đi làm rồi mình để dành tiền, mình bố thí, mình giúp người, thì cái đó gọi là thiện pháp dục. Thí dụ như bây giờ nè, mình hùng chung sức nhau lại để mình tạo ra một cái ngôi chùa, để làm cái nơi gọi là cái ngôi nhà tâm linh của những người Phật tử địa phương. Thì quý vị thấy không, ở đây có những chỗ đi chơi, nhưng bên cạnh đó chúng ta có một ngôi chùa, hay chúng ta có một cái ngôi nhà thờ, thì cái đó là cái gì? Cái đó gọi là thiện pháp dục. Mình muốn làm cho cái ngôi nhà thờ, hay là mình muốn làm cho cái ngôi chùa này mỗi ngày mỗi phát triển tốt đẹp, để làm cái điểm tựa tâm linh, thì cái này gọi là thiện pháp dục. Còn nếu chúng ta ham muốn mà nó ngoài cái sức của mình, nó ngoài cái tầm tay của mình, và có nhiều khi vì cái sự ham muốn tiền tài danh vọng của mình mà mình bất chấp, mình tạo ra những cái điều lỗi lầm, thì nhân như thế nào thì quả nó phải như vậy. Cho nên mình phải cẩn thận. Một các vị Bồ Tát á, thì người ta rất là sợ gieo nhân, nhưng mà nếu quả đến thì người ta sẵn sàng, người ta tiếp nhận. Nhưng khi người ta tiếp nhận và người ta thấy cái quả đó, người ta ngán ngẩm lắm, người ta không dám tiếp tục gieo nhân. Còn tất cả chúng sanh mình thì khác. Mình á, thì lúc gieo nhân á, thì không sợ, nhưng mà khi quả đến á, thì rất là sợ. Cho nên Đức Phật mới nói một câu đó: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Những cái người, bây giờ mình nói như thế này đi, cái người mà hiểu biết á, họ có ý thức á, họ không dám làm chuyện phi pháp. Tại vì sao? Họ biết được cái quả của nó. Còn mình á, thì mình không cần biết, miễn làm sao thỏa mãn được cái sự mong muốn của mình về vật chất, về đời sống vật chất, về tiền bạc, thì chúng ta sẵn sàng gieo nhân. Rồi nói gần chút, khi mình giận ai đó, mình muốn nói thì người ta khuyên, người ta nói thôi thôi nín đi đừng nói. Không, tôi phải nói rồi có chết tôi cũng chịu nữa. Có nhiều khi cái người mà giận quá đó, họ nói như vậy có đúng không? Nhưng mà khi nói ra rồi thì nó không có chết, nhưng mà nó đổ vỡ. Giống như chết thì không chết, mà nó cứ gì, nó gọi là lạc lìa lạc lộng, phải không? Thật có nhiều người giận quá thì nói cái lời như vậy: cho tôi nói đi, tôi nói rồi tôi có nhảy đùng ra tôi chết tôi cũng nói nữa, phải không? Rồi tôi nói rồi trời sập tôi cũng nói nữa. Tức là mình nói những cái câu nói vì sao? Vì để nó thỏa mãn được cái sự tức giận của mình trong lúc đó. Nhưng mà xong rồi á, thì biết bao nhiêu những thứ đổ vỡ nó xảy ra, và lúc đó mình mới ăn năn, mình hối hận. Ăn năn thì sự đã rồi, minh minh biển khổ, luân hồi cực thân là vậy. Ngày xưa có hai anh chàng, một người họ Trương, một người họ Vương, tình cờ lượm được một số tiền lớn, thì hai anh á, quyết định là sẽ chia của với nhau. Thì hai anh mới nói thôi bây giờ á, mình đi ra ngoài, mình mua một bữa ăn cho thịnh soạn, rồi mình về mình ăn uống để mình ăn mừng là mình đã tình cờ mình gặp được một số tiền lớn, và sau đó mình sẽ chia hai cái của này. Thì trong khi mà đi như vậy thì mỗi anh âm mưu một cách. Một anh nói rằng á, mình chia ra phân nửa thì có ngày xài cũng hết, thôi bây giờ mình tìm cách làm sao mình thủ tiêu cái anh kia thì mình có thể lấy được hết hai thứ. Anh nào cũng suy nghĩ như vậy. Thì một anh á, thì đi sắm cây búa tạ, một anh á, thì đi mua gói thuốc độc, Thì cái anh mà sắm cái búa tạ đó, cái anh mà mua thuốc độc đó về đó, anh nấu xong vậy thuốc độc sẵn đó hết rồi. Thì cái anh kia anh mua cái búa về, thì cái anh nọ đang ngồi nấu ở đằng sau này, anh đi tới anh dợn một búa, một ông kia chết. Cái đó kêu là chết tươi đó, chết rồi đó. Thì cái anh nọ đó thấy sướng quá, nói bây giờ là tiền tài này thuộc về mình rồi, thôi chẳng gấp gì, sẵn có đồ ăn đây, mình ăn bữa cho nó no nê rồi mình xách đi. Ảnh ăn xong rồi ảnh trúng độc, ảnh lăn đùng rồi ảnh chết. Thì đó là một câu chuyện của thời xưa, để người ta muốn nhắc nhở mình. Cái tham đắm của con người đôi khi nó là gì? Nó tự hại mình, phải không? Thành thử ra mình là những người con Phật á, mình phải biết làm sao kềm chế cái lòng dục ở nơi mình. Và mình á, là những người sống ở cái đời sống văn minh. Cái xứ này là cái xứ luật pháp rõ ràng, và chúng ta phải biết chọn một cái mưu sinh nào không có tàn hại cho con người, cho loài vật, cho thiên nhiên. Và khi mà chúng ta chọn những cái mưu sinh mà không có chính đáng, thì không phải mình khổ mà cả gia đình, vợ con mình cũng đều khổ theo mình. Thì giống như hai cái anh chàng nọ, nếu như mà hiểu biết, phải không? Của này là của hoạnh tài, hoạnh tài là của bất ngờ. Chúng ta không, nghĩa là có phân nửa là đã quý rồi, thì tại sao chúng ta phải ôm đồm hết? Cho nên á, ai mà trúng số đó, người nào mà trúng số thì gọi là của hoạnh tài, của bất ngờ, phải không? Nhưng mà khi chúng ta có của hoạnh tài thì chúng ta cũng phải đừng có ôm một mình, mà phải nên trích cái đó ra một phần để mà làm việc phước. Bởi vì của hoạnh tài là của bất ngờ thì chúng ta phải biết chia sẻ. Tại vì cái chữ hoạnh tài nó thường đi đôi với hoạnh tử. Hoạnh tử là chết bất ngờ. Thí dụ như bây giờ á, cái người mà họ có tiền thì cái tiếng có tiền của họ nó đồn xa, thì làm gì? Làm cái điểm để cho những cái người ăn cướp, những cái người mà ăn trộm nó tới nó thăm mình. Quý hiểu ý không? Thành thử ra khi chúng ta có hoạnh tài là chúng ta phải biết bố thí, chia một phần nào đó cho người khác. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta giữ được cái sự an toàn cho mình. Tại vì hoạnh tài thì thường đi đôi với hoạnh tử. Rồi cái điều giác ngộ thứ ba ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác mà Đức Phật dạy như thế này: vì tâm ta rong ruổi chạy theo danh lợi không bao giờ biết chán, cho nên tội lỗi cũng theo đó mà càng ngày càng lớn. Các bậc Bồ Tát thì khác hẳn, họ luôn luôn nhớ nghĩ đến phép tri túc, an vui sống với đời đạm bạc để hành đạo, và xem sự nghiệp duy nhất của mình là sự thực hiện trí tuệ giác ngộ. Hai cái điều vẫn sống trong đời, nhưng mà hai cái điều nó khác. Một người á, người phàm phu thì chạy theo danh lợi không bao giờ biết chán. Còn cái người Bồ Tát á, tức là người Bồ Tát là người hiểu biết á, thì người ta biết an vui sống đời thanh bạch và sống với cái tri túc. Thí dụ như bây giờ mình nói á, là cái đời sống bây giờ á, là nó văn minh lắm. Nội cái chuyện mà cái cell phone, tức là cái phone tay thôi, là 2-3 tháng là quý vị thấy nó có kiểu mới rồi. Mà nội cái chuyện mà mình chạy theo nó không, mình cũng phát mệt nữa. Có phải vậy không? Tại vì cuộc đời thì lúc nào cái sự văn minh tiến bộ thì nó cứ như hoài. Mà nếu chúng ta không có biết tri túc, có nghĩa là thôi mình cái xài xài cũng đủ rồi, đừng có chạy nó theo nó phiền lụy. Mà quý vị biết không, hiện đại chừng nào á thì nó càng hại điện chừng đó, không? Thành thử ra như cái người Bồ Tát á, cho nên á, mình phải biết để mà chúng ta tự thắng được mình. Ngày xưa thời chiến quốc của một ông vua, ông muốn bái Nhan Xúc làm thầy, và ông đến nói với Nhan Xúc và ông ra cái điều kiện như thế này: chỉ cần ngài chịu nhận tôi làm đệ tử, sống chung với tôi, thì mỗi ngày sẽ được ăn cao lương mỹ vị. mặc toàn lụa là gấm vóc, ra ngoài có kiệu xe đưa rước, lại có thêm mỹ nhân hầu hạ. Nói với Nhan Xúc như vậy. Thì Nhan Xúc mới thản nhiên đáp như thế này: cảm ơn lòng tốt của ngài, nhưng tôi không muốn làm thầy của vua, tôi chỉ mong được thảnh thơi ăn cơm thì ngon đồng như ăn thịt. Mình ăn thịt mà mình đau khổ, tại vì cái thịt này là của vai, của mượn, của gì đó. Ra đường từ từ dạo bước, khác nào với việc đi xe. Cái người mà họ sống thảnh thơi, họ ung dung tự tại thì không có khác nào với người đi xe. An phận giữ mình, không làm điều sai quấy thì đó là tôn quý. Cho nên cái đó gọi là cái nhân cách của một con người. Đời sống thanh tịnh, phàm làm việc gì đều không trái với đạo lý thì đó là an lạc hạnh phúc. Nói như vậy với vua thì vua chịu thôi, không cách nào mà nói được. Cho nên quý vị biết á, cái người mà Bồ Tát á, giác ngộ á, không có nghĩa là người ta không cần tiền, nhưng mà người ta biết khéo xài tiền. Quý vị phải nắm được cái chỗ này. Đạo Phật dạy mình là tri túc mà thiếu dục, không có nghĩa là biểu chúng ta phải xa rời, mà chúng ta phải biết khéo xài. Thí dụ giờ á, ai nói Pháp Hòa tu cũng cần tiền. Cần chứ, quý vị cho nhiêu cũng lấy hết đó. Không? Nhưng mà lấy cái này không phải để mà làm gì, để mà làm giàu, làm có cho chính mình, mà để làm gì? Thay mặt quý vị đi bố thí làm lành. Các chú tiểu ở trong chùa đó, là mỗi năm Pháp Hòa cho quý chú được nhận tiền lì xì của quý Phật tử, lì xì vào dịp Tết. Nhưng mà cái điều kiện của Pháp Hòa đó là nhận lì xì xong rồi á, là các con phải chia 50%. 50% mà tiền các con có được á, là thầy sẽ gửi về để giúp các bạn của con ở Việt Nam đang nghèo khổ không có tiền đi học, và các con có thể giữ lại 50% cái số tiền đó. Cho nên Bồ Tát á, là người ta không phải là người ta không cần tiền, mà người ta biết khéo xài tiền. Cho nên á, quý vị thấy nè, tiền á là bạc, phải không? Có khi người ta kêu là tiền bạc, có khi người ta kêu là tiền tệ, mà hai chữ ráp lại là tệ bạc. Phải không? Cái tiền á nó cần lắm, phải không? Nhưng mà không, trong cái vô tình, trong một cái vô tình hay cố ý gì không biết, mà ông bà mình đã gọi những cái danh từ như vậy, mà khi chúng ta ráp lại và chúng ta thấy nó rất là có nghĩa. Có phải vậy không? Tiền không là gì, nhưng mà là tất cả. Tại vì sao? Tại vì người ta thường nói tiền là tiên là Phật, là sức bật lò xo, là cái đo lòng người, là tiếng cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già. Mấy bác nào mà ăn tiền già mà 27 tay mà chưa có tiền già là bắt đầu rầu rồi, phải không? 27 tay là phải thấy con đi check sổ băng cho má coi tiền nó vô chưa. 27 tay rồi mà sao chưa thấy nó về, có phải không? À, đó là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cái cân công lý. Tiền là hết ý. Cho nên á, cái người mà giác ngộ á, người ta vẫn xài tiền chứ, nhưng mà người ta xài vào cái việc chính đáng, hay là người ta biết xài. Cho nên ở trên đời Đức Phật cũng dạy trong kinh Viên Giác á, là chúng ta phải lúc nào cũng phải sống với một chữ tri. Chữ tri là biết. Cái người mà biết sống á, là cái người khỏe dữ lắm. Ở đây trong kinh dạy là cái người biết sống và người biết xài tiền như thế nào. Cái tiền của mà người ta kiếm được 10 phần á, 2 phần là người ta dùng vào việc phước thiện, bố thí cúng dường. Rồi 2 phần á, là người ta chi dụng trong cuộc sống. Rồi 2 phần người ta để dành khi già yếu, lúc cần dùng. Và 4 phần còn lại thì mới vào việc kinh doanh. Quý vị thấy không? Ta chia cái người mà họ có tuệ giác là họ chia cái tiền của người ta. Giống như bây giờ mình vậy đó. Mình ngồi cái mình tính cái tiền lương của mình nè. Không, bao nhiêu gửi về Việt Nam, bao nhiêu tiền điện, bao nhiêu tiền nước. Mình phải tính. Có nhiều khi mà trước khi muốn ký cái check á, là mình phải ghi cái mình biết là tiền của mình sẽ vô ngày nào, ký 1-2 ngày xa, mình biết trong băng mình á không có phải lúc nào cũng có tiền. Và nhiều khi nó cũng mình phải lượng tiền mà ký check. Người ta thường hay nói là liệu cơm gấp mắm không. Thì Pháp Hòa hay đùa với Phật tử, nhiều khi Pháp Hòa với Bill nó gửi về chùa đó, cái mấy cô nói sao thầy không ký trả đi, Pháp Hòa mới nói đùa, Pháp Hòa nói phải liệu tiền mà ký check. Tại vì nếu mà trong băng mình chưa có tiền mà ký ẩu là tiêu, phải không? Chẳng những không có trả được mà còn bị phạt nữa đó. Cho nên á, ngày xưa người ta có câu á, tiền xài đúng tiền hiền như Phật, bạc mà xài lầm bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Tiền bạc nó đâu có tội lỗi, nhưng mà tại cái người xài không biết xài. Mình xài vào những cái chuyện đâu đâu. Pháp Hòa nhớ có một cái bài hát, hình như là cái bài tưởng niệm của ông Trầm Tử Thiên. Thì trong đó có một câu: ta khổ đau một đời để chết trong một giờ. Có nhiều khi mình công xương sống, mình cống xương sườn, mình làm lụng cả một đời, chỉ một giờ một vô casino thôi. Rõ ràng gì? Ta khổ đau một đời để chết trong một giờ. Rõ không? Rồi gì nữa? Chúng ta gầy dựng cái gia đình mình cả một đời, nhưng mà chỉ một cái hành động thiếu chánh niệm, một cái giờ phút, một phút giây mà cái sự tham dục nó lôi kéo mình thôi, thì cả cái gia đình mình nó làm sao? Nó tan hoang hết. Cho nên á, mình tu là cái người phải khéo thêm và khéo bớt là vậy. Khéo biết. Thí dụ như Pháp Hòa hay chọc mấy ông á, nghe mấy ông nghe, ta thường hay nói trai gái phải không, chơi trai đừng quen gái. Không à, ta kêu cờ bạc phải không, à chơi cờ thôi đừng chơi bạc. Ta kêu rượu chè phải không, ăn chè đừng uống rượu. Có phải không? Thật ra thường thường Việt Nam mình hay nói hai cái từ nó đi chung vậy: cờ bạc, trai gái, rượu chè, hút sách, lấy sách đừng lấy hút. Thì Pháp Hòa hay chọc mấy ông như vậy. Thật cái người tu á, là cái người khéo biết phân tích. Và chúng ta phải chọn. Người tu là vậy đó. Tu là mình phải tỉnh giác. Cho nên quý vị thấy tại sao cái mỏ trong chùa khắc cái hình con cá. Cái hình con cá mà khắc trên cái mỏ là tượng trưng bị gì? Con cá đó dù cho nó ngủ cũng không có nhắm mắt. Người tu cũng phải như con cá, lúc nào cũng phải tỉnh. Thấy không? Cho nên á, thường thường á, buổi sáng mà cái giác mà từ 4 giờ, từ 3-4 giờ cho đến 5-6 giờ sáng là cái giờ gì? Giờ ngủ ngon nhất. Tại vì đầu hôm á, mình còn tính cái này, mình lo cái kia, nhưng mà cái giờ đó là cái giờ ngủ ngon phải không? Mà khổ nổi trong chùa á, giờ mà người ta ngủ ngon nhất á, thì ông các ông tổ không có cho ngủ, bắt phải thức. Cái giờ người ta mê thì các con phải tỉnh. Rồi giờ muốn các con tỉnh á, các cụ tổ mới chế ra một cái thời công phu tụng thần chú. Nó trẹo lưỡi dữ lắm mà phải ráng dặn gân, mà tụng bị tụng trật là nó sai chữ. Quý vị hiểu ý không? Cho nên tụng mà vô cái khai chuông mỏ rồi cái bắt đầu: Nam mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tỏa Tát Đát Tha Phật Đà Cú Tri Sắc Ni Sa Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Đa Bệ Tệ. Nó trẹo tới trẹo lui mà phải tụng. Ăn cháo, quý vị chú ăn cháo không? Án nại mo bo cót ngò ti, o o lai mì thang, tô mì ti, chim chìm thang, điệp tỏ lai tò da, thắt thắp kia thật da, thang giúp thang giót. Thật vô thật ra cái cuối cùng cái tô bò kho. Hồi xưa mà học đó, là tó bò ho. Tó bò ho là ta bà ha đó, phải không? Đọc theo âm tàu là tó bò ho. Cái hồi đó mà đọc mỗi lần học tới cái chỗ đó cái hay nói rồi ráng nghe không, trước khi ăn cháo là phải đọc cái bài chú đó. Nhưng mà tụng xong cái hoài nói rồi đầu tiên là tô cháo, tụng xong có tô bò kho. Thử ra cái người mà họ biết sống là họ sống giống như là các bậc Bồ Tát vậy. Chúng ta không phải là không cần tiền, không? Nhưng mà chúng ta biết xài tiền. Mà nếu chúng ta đừng để tiền để chi phối mình thì cho dù tiền nó bạc nhưng mà chúng ta không để thành tiền tệ, phải không? Tiền thì dĩ nhiên là phải bạc thôi à. Tại vì nó trao qua tay này á thì nó sang qua tay khác, cho là tiền bạc. Nhưng biết nó bạc Cho nên chúng ta đừng xử kiểu tiền tệ, phải không? Mà ráp hai cái đó gọi là tệ bạc. Có nhiều khi cái tiền nó làm cho con người trở thành ra tệ bạc. Ngày xưa đó, ở bên Tàu á, thì quý vị biết bát tiên không? Thường thường quý vị hay nghe nói người Hoa thì hay tin vào bát tiên. Thì trong số bát tiên là thí dụ như có Hà Tiên Cô, có Lý Thiết Hoài, có Lữ Động Tân rồi vậy. Thì ông Lữ Động Tân ông đi dạo trên đường thì ông gặp một cái anh nhỏ. Thì anh muốn kết, ông muốn kết duyên. Thì ông mới nói giờ chú nhỏ chú muốn cần gì, người ta sẽ tặng cho chú đi làm món quà. Đứa nhỏ nó suy nghĩ hồi, nó nói giờ tôi muốn có một cái, nó chỉ cục đá, nó nói tôi muốn có một khối vàng. Thì ông Lữ Động Tân cầm cái phất mới phất một cái thì cái cục đá khổng lồ biến thành khối vàng. Trời, thằng nhỏ nó mừng mà nó hết hồn. Nhưng mà trong vài giây sau cái nó không khiêng khối vàng đi, nó nói giờ tôi muốn cái khác. Cái ông mới hỏi vậy ngươi muốn cái gì? Nó nói dạ tôi muốn ngón tay của ông. Hỏi tại sao ngươi muốn ngón tay của ta? Nó tại vì ông cho tôi một cục đá vàng tôi xài cũng hết, thôi giờ ông, nhưng mà tôi thấy ông chỉ một cái cục đá kia thành vàng, thôi giờ ông cho tôi cái ngón tay để hả tôi chỉ gì nó thành vàng đó. Thì lúc đó Lữ Động Tân chỉ biết lắc đầu và than chúng sanh thôi, phải không? À, than sao biết không? Hỡi ơi, tức là Lữ Động Tân lúc đó đi diễn HO rồi đó. Đó là thấy chúng sanh làm sao mình mới, nó nghe là đáng lý ra nó nghèo, nó không có gì hết á, mà mình muốn cho nó món quà, mình cho nó một cục vàng khối như vậy rồi mà vẫn chưa chịu, nó đòi cái ngón tay của ông. Không, ngày xưa có một cái ông vua, ông cũng được một cái ông thần cho vậy đó. Thì hỏi là giờ vua muốn cái gì, ông nói bây giờ cho tôi vàng bạc cỡ nào thì có ngày cũng hết, thôi bây giờ cho tôi có một bàn tay thần, đụng vô cái gì là biến thành vàng cái đó. Thì ông cũng được ước nguyện, thì ông vừa cầm cái ly nước lên uống, cái ly nước thành vàng. À, ông vừa cầm cái món ăn gì lên, cái món đó thành vàng. Ông về tới nhà ông ôm vợ ông, cái vợ ông thành vàng. Cái cuối cùng ông chết giữa một kho vàng, là tại vì ông đụng vô cái gì cũng vàng hết trơn rồi, không có thức ăn sống. Không, thành thử ra chưa chắc có đôi tay vàng mà hạnh phúc. Mà cái đôi tay vàng của chúng ta là gì? Chỉ cần có 5 ngón thôi. Bàn tay 5 ngón em vẫn kêu xa. Chỉ cần, nghĩa là chỉ cần một bàn tay của mình thì mình có thể dựng nên tất cả, phải không? Mà cái bàn tay này chỉ có 5 ngón thôi mà nó tạo dựng được. Bàn tay rất là màu nhiệm. Bàn tay rất màu nhiệm. Mà nếu chúng ta biết sử dụng bàn tay 5 ngón của mình thì bàn tay mình màu nhiệm vô cùng. Bàn tay vô thủy vô chung, bàn tay màu nhiệm vô cùng của ai? Bàn tay vẫy gọi sao đêm, bàn tay đưa lối về nguồn yêu thương. Đó là cái màu nhiệm của bàn tay. Nhưng mà Hòa đọc xong câu chuyện đó, Hòa mới giỡn và mới nói cái ông vua đó còn dở. Gặp Pháp Hòa mà nếu để đây mình đụng vô nó ấy, không đưa cái miệng xuống ăn. Cứ để cho thần dân đem tới rồi mình chỉ đưa miệng xuống. Cho nên á, mình mới biết á, là cái chú bé đó là muốn mà không có biết đủ, phải không? Thì cái người biết đủ là cái người rất là hạnh phúc. Cho nên á, ngày xưa cổ đức mới dạy mình nè: tri túc thì thường lạc, đa tham thì tắc ưu, tri túc giả bần tiện diệt lạc, bất tri túc giả phú quý diệt ưu, tri túc thường túc chung thân bất nhục, tri chỉ thường chỉ chung thân bất sĩ, tỷ thượng bất túc tỷ hạ hữu dư, nhược thử hướng hạ tâm, vô hữu bất túc giả. Bây giờ mình dịch nè: tri túc thường lạc là người biết đủ thường có niềm vui. Tri túc thường lạc. Đa tham thì tất ưu, tham nhiều thì lo lắng nhiều. Có phải vậy không? Điều đó rất đúng. Mình muốn nhiều thì mình lo lắng nhiều thôi. Tại sao phải lo? Lo làm sao có thêm nè, lo phải tẩu tán số tiền này đi đâu nè, phải không? Để cho nó đừng có bị thất thoát nè. Đó, thậm chí mình rất dư, rất có dù của dư, cho mượn cũng sợ người ta quỵt nữa, phải không? Rồi bắt người ta phải ký nữa. Ký thì ký chứ tao hồi muốn quỵt là quỵt. Không, à, là gì? Gọi là đa tham thì tất ưu. Tri túc giả bần tiện diệt lạc. cái người biết đủ dù nghèo vẫn thấy vui, cũng vui. Bất tri túc giả, phú quý diệt ưu, người không biết đủ dù giàu có vẫn cứ lo lắng. Tri túc thường túc, tức là chung thân bất nhục, tức là khi biết đủ thì lúc nào cũng thấy mình thường đủ và cả đời không hề bị nhục. Bất tri tri chỉ thường chỉ, chung thân bất sĩ. Nếu chúng ta biết dừng những cái lúc đáng dừng thì cả đời không bao giờ bị hổ thẹn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình làm ăn, thậm chí là mình lỡ đi, mình làm ăn phi pháp, vì cuộc sống mình quá nghèo túng, có thể là mình phải giúp đỡ bà con hay cái gì đó, thì chúng ta lỡ đi vào cái con đường lầm lỗi. Nhưng mà chúng ta thấy nếu mà chúng ta đã tạm giúp được cho gia đình mình, tạm ổn mọi thứ rồi, chúng ta phải nên dừng mà đừng đi thêm. Tại sao vậy? Tại vì nếu chúng ta biết dừng những cái lúc đáng dừng, cần phải dừng, thì chung thân bất sĩ. Tri chỉ thường chỉ, chung thân bất sĩ, không có bị sỉ nhục. Tỷ thượng bất túc, mình nhìn lên trên, mình thấy mình không bằng ai. Tỷ hạ hữu dư, nhìn xuống dưới, mình thấy mình có dư. Điều này đúng không? Bây giờ mình nhìn lại con người mình đi. Mình nhìn những cái người mà họ có công ăn, họ có cơ sở, thì có lẽ mình không bằng họ, phải không? Tỷ thượng thì bất túc, nhìn lên trên mình thấy mình không đủ, nhưng mà ngó xuống dưới mình dư hơn những người nghèo. Tỷ hạ hữu dư. Bây giờ ở đây nè, nói nghèo gì nghèo chứ không có nhà nào mà không có đủ tiện nghi hết á. Nhà nào cũng phải có cái tủ lạnh, nhà nào cũng phải có cái tivi, nhà nào cũng phải có cái phone, nhà nào cũng phải có cái máy hâm, phải không? Việt Nam mình mà nhìn vào cái nhà nghĩa là sòn sòn như mình ở đây thôi gọi là nhà giàu rồi đó. Thành thử là mình nhìn vô trong cái nhà của mình là tỷ hạ hữu dư, là tại vì ít nhất mình cũng có căn nhà. Bây giờ chưa có được cái single house thì ít nhất cũng có cái condo. Mà giờ đừng tưởng cái condo giờ mắc lắm à, mấy trăm ngàn cái đó, phải không? Tỷ thượng bất túc mà tỷ hạ hữu dư. Nhưng mà mình phải sống làm sao? Kệ, người ta giàu, người ta nghèo không có liên can tới mình. Mình tự mình đi làm trong khả năng của mình, gia đình mình hạnh phúc, đủ ăn, đủ mặc, đủ xài, thậm chí đủ tiền để giúp cho người thân ở Việt Nam thì gọi là khỏe rồi. Cho nên á, mình phải sống làm sao mà vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can. Mây có đến, mây có đi, trời vẫn sáng. Hoa có tàn, hoa có nở, cây vẫn đứng im. Có phải không? Vân khứ vân lai, tức là vân có đến, mây có đến, mây có đi, thiên bổn tịnh. Người ta có giàu, người ta có nghèo, người ta có tốt, có nói tốt, nói xấu, mình cũng như vậy. Người ta có chê mình, anh đó nghèo, ta cũng đâu cho. Mà người ta nói anh đó giàu, ta cũng chẳng tới xin. Người ta có khen mình đẹp, mình cũng chẳng đẹp thêm. Mà mình có, người ta có chê mình xấu, mình cũng chẳng xấu thêm. Sống làm sao mà vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can. Không có liên hệ tới cây, cây nó vẫn cứ đứng đó. Giống như mình thấy nè, thấy không, mấy cây bên đường nè, mùa thu thì lá vàng rụng xuống, cây vẫn trơ trơ với mùa đông giá rét. Gặp thời tiết đúng thời, tự cây nó nở hoa, nó có lá, vậy thôi. Cái người sống mà thiểu dục tri túc và biết đủ là như vậy. Cho nên á, tỷ thượng bất túc mà tỷ hạ hữu dư, nhược thử hướng hạ tâm, vô hữu bất túc giả. Nếu như mà mình cứ trông xuống như vậy hoài thì lúc nào lòng chẳng thấy vui. Mình cứ nhìn xuống thôi, ở đời đừng nhìn lên. Mà nếu mà có nhìn lên á, phải không, cũng nhìn vừa thôi, đừng ngước quá nó xấu. Có phải không? Giống như mình chụp một tấm hình, phải không? Mình chụp tấm hình mà mình nhìn thẳng ngó ngay thì đẹp, phải không? Mà mình nhìn méo mó thì nó xấu. Con mắt mình lúc nào cũng nhìn thẳng thì nó đẹp hơn mắt mà liếc tới liếc lui. Không, mà đi vô nhà ta mà mắt mà láo lia, người ta nói người đó bất chánh. Thành thử ra con mắt là nó biểu lộ cho cả cái tâm hồn của mình, phải không? Tướng tùng tâm sanh và tướng tùng tâm diệt là như vậy. Có một cái ông đó, khi mà ông chia tay với người con thì hai cha con ôm nhau, và ông già, ông cha mới nói như thế này: ba rất là thương con, ba chúc cho con đủ. Thì người con ôm cha và cũng nói rằng: con rất thương cha và con chúc cho cha đủ. Hai cha con đứng ở một cái bên đường và chia tay như vậy. Thì cái người, một cái anh chàng bàng quan, anh đứng đó mà anh nghe chúc mà anh không hiểu. Thì lúc đó anh mới tò mò và anh đến gần ông già, ông cụ, hỏi rằng: có phải hai cha con đang chia tay vĩnh biệt hay không? Thì ông mới nói rằng: con gái tôi sống xa tôi nửa vòng trái đất, lần này gặp chưa biết tôi có gặp lại được nó hay không, cho nên tôi phải nói với con tôi là tôi rất thương con tôi. Thì nói là thôi thì cũng được đi, nhưng mà tại sao ông lại nói là chúc cho con đủ, rồi người con cũng nói chúc cho cha đủ là sao? Thì ông này mới nói: dạ, đây là một cái câu chúc truyền thống của gia đình tôi. Thì ông này mới nói: thinh xin bác giải thích thêm. Thì ông này mới nói là: tôi chúc cho con tôi như thế này: ba chúc cho con đủ ánh sáng mặt trời để con giữ tâm hồn con trong sáng, ba chúc cho con đủ hạnh phúc để cho tinh thần con luôn sống. Thường thường cái người mà tâm hồn họ buồn khổ là tại vì họ không có hạnh phúc. Cho nên cái người mà có hạnh phúc á, thì tự nhiên họ nuôi được cái tinh thần của họ luôn trong sáng, luôn sống, cái tâm hồn họ sống. Ba chúc cho con đủ những nỗi đau để biết yêu quý những niềm vui nhỏ nhất. Phải không? Ở đời mà lâu lâu mình có một chút đau á, thì mình mới biết thương. Hình như là ông Vũ Thành An, ông có một cái bài hát tên là Đời Đá Vàng. Thì Pháp Hòa nhớ trong đó có những câu rất hay. Mình có niềm đau nỗi khổ mình mới cảm thông được người khác. Thành thử ra ông già này cũng chúc cho con đủ những niềm đau. Đủ thôi chứ đừng quá nghe. Đủ niềm đau, tại vì sức con chịu đựng được nhiêu đó là con đủ niềm đau để con biết trân quý những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc cho con đủ mất mát để con biết yêu quý những gì con đang có. Hồi xưa có một cái anh chàng, ảnh vô nhà người ta, rồi cái bà đó, bà mới lau nhà, ảnh đi song song vô, cái bà này mới nói: cái anh này mất lịch sự hết sức. Anh này cười hà hả ra. Thì bà này nói: ủa trời đất ơi, tôi mắng anh là mất lịch sự mà sao anh vui? Anh nói: dạ, tại vì tôi có dư tôi mới mất. Có dư mới mất phải không? Dư lịch sự mới mất lịch sự. Chứ nếu mà mắng là cái anh này thiếu lịch sự không, thì thiếu không? Anh này mất lịch sự, anh cũng vui. Phải không? Thành thử ra cái câu chuyện đó để nhắn chúng ta rằng ai nói gì mình, nếu mình biết quán chiếu mình vẫn thấy vui như thường. Phải không? Thì ba chúc cho con đủ lời chào để có thể vượt qua những lời tạm biệt. Và hôm nay cũng vậy. Trong một cái ý nghĩa, ông bà chúng ta hướng dẫn cho tất cả chúng ta trưng bày một dĩa trái cây trong nhà mình vào cái dịp đầu năm, qua năm thứ trái cây, là mãng cầu, trái dừa, trái sung, trái đu đủ và trái xoài. Ý muốn nói là cầu sung túc vừa đủ xài. Ở đây mình có thể mua được trái mãng cầu, mình có thể mua được trái đu đủ, mình mua được trái dừa, mình mua được trái xoài, mà không mua được trái sung thì thôi mình mua trái chôm chôm. Không, thì Pháp Hòa chúc cho quý vị chôm đủ xài. Chôm vừa đủ xài. Tu là gì đó? Tu là cái là biết đổi chứ có gì đâu. Hay là giờ mua không được trái sung thì thôi mua trái chôm chôm về để vô. Ai tới nói ủa sao chân chôm chôm, nó thầy biểu chôm vừa đủ xài rồi. thì để kết thúc, và Pháp Hòa cũng xin chúc cho tất cả, đây là những lời chúc cho tất cả quý vị đủ. Xin quý vị chúc cho tất cả quý vị vừa đủ hạnh phúc để giữ tâm hồn cho thanh cao, vừa đủ thử thách để được vững bền, vừa đủ muộn phiền để có lòng nhân ái. Tại vì nếu mà mình không có muộn phiền nó đến với mình, cái tâm từ bi mình nó không có. Các bậc Bồ Tát, tại sao các ngài đại từ đại bi như vậy, là vì các ngài cũng đã từng là những người đau khổ. Quý vị nhớ một bài thơ không? Không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Có phải vậy không? Không buồn khổ lấy chi làm chất liệu? Tại vì cái chất liệu mà để cho chúng ta vượt mà mạnh dạn mà sống là bởi vì chúng ta đã từng buồn và khổ, và nhờ cái buồn khổ đó nó làm cho con người mình lớn lên, dũng mãnh lên. Không buồn khổ lấy chi làm chất liệu, không sầu thương đâu biết chuyện con người. Con người là chuyện con người là chuyện gì? Chuyện con người là phải có những lúc vui và có những lúc buồn. Thành thử khi mình có buồn á thì mình mới cảm thông được con người, đó là con người. Không có nghèo đói thì khi mà chúng ta ăn một cái món ăn, chúng ta không bao giờ thấy cái ngon được của nó. Chẳng hạn như những em bé ở đây đó, sống lên ở đây dư ăn, dư mặc, đồ chơi thì nghĩa là núi này qua núi khác, nó đâu có cảm được cái sự nghèo đói của trẻ em ở Việt Nam hay là ở những nước khác. Mà nếu mà các em đó mà được về Việt Nam ở những cái vùng miền quê hẻo lánh, hay là được đi qua Ấn Độ, thì các em đó sẽ trở về và sống rất thanh nhàn. Có một cái ông đó, ông dẫn đứa con ông về quê để mà thấy được cái cách, cái kẻ nghèo của người nhà quê như thế nào. Thì sau khi mà đi thăm miền quê về thì mới hỏi con à, hôm nay con đi thăm ở dưới quê con thấy như thế nào? Nói dạ con xin cảm ơn ba, ba cho con mở rộng tầm mắt. Nhà mình á treo đèn lấp lánh, mà con xuống dưới kia con mới thấy á, người ta có cả một bầu trời. Tại vì nhà người ta dột, phải không? Nhà mình á thì treo đèn lấp lánh, nhưng mà con xuống dưới này rồi con mới thấy là ở dưới quê người ta chẳng không cần phải treo đèn mà ta có cả một bầu trời. Con cảm ơn ba. Nhà mình á nuôi hai con chó, người ta có nguyên một bầy, tại vì chó hàng xóm nó chạy vô. Con cảm ơn ba. Nhà mình á tường cao để mà ngăn lại, người ta có một đồng xanh ruộng xanh bát ngát. Con cảm ơn ba. Nhà mình á có hai cái bồn tắm hơi, nhưng mà người ta có một dòng sông bát ngát. Con rất cảm ơn ba đã cho con biết nhà mình nghèo cỡ nào. Thấy quý vị thấy không? Thật sự là nó đi về quê mà thấy nhà người ta thì ở trên thì nghĩa là mình thì đi ngủ khách sạn cao lắm là 5 sao, phải không? Cái người nghèo họ ngủ khách sạn 1000 sao lận. Tại nằm xuống thấy cả một bầu trời. Con cảm ơn ba, nhà mình đèn treo lấp lánh, nhưng mà người ta có cả một bầu trời. Con cảm ơn ba, nhà mình là phải xây tường để ngăn lại, người ta có một cái con đường rộng thênh thang. Nhà mình thì chỉ có 2 bồn tắm hơi thôi, mà người ta có một dòng sông bát ngát, ta nhảy xuống tắm lúc nào cũng được hết. Thôi, và cuối cùng nó phán câu, con cảm ơn ba, ba đã cho con biết nhà mình nghèo cỡ nào. Phải không? Thì các con của mình cũng vậy, thỉnh thoảng mình phải cho nó đi những cái chỗ nghèo để làm gì? Để nó thấy rằng nó được sung túc, nó được đầy đủ. Cho nên á, Pháp Hòa đang thực hiện một cái chương trình mà nếu được ở đây mình cũng thực hiện đó. Chuẩn bị là mình chuẩn bị những cái thùng tiền nhỏ nhỏ đi, rồi mình để trên đó đó là cho tất cả những người bạn nghèo của mình. Và năm tới đó, trong cái lễ giao thừa hoặc là trong cái lễ nào đó, mình yêu cầu tất cả các em thiếu nhi lên nhận mỗi em một hộp tiền, để mà làm cái sự từ bi là mỗi ngày các em bỏ tiền vào trong đó. Tiền tùy theo có bao nhiêu bỏ vô. Rồi cũng năm sau ngày giao thừa các em đem tiền lên. Nhưng mà khi mình cho các em cái hộp đó, mình ghi tên, ghi số phone đàng hoàng. Cuối năm mình phone lên, mình nhắc đó, bây giờ em lên khui cái thùng tiền em ra được bao nhiêu tiền, cho mình hay. Xong rồi mình làm một cái bằng tưởng lệ, em này đã phát tâm giúp đỡ các em nghèo. Và trong cái đêm giao thừa đó, mình các em đem tiền lên và được cái sự chứng kiến của bao nhiêu ngàn Phật tử về dự cái lễ giao thừa đó. Và đó là một cách chúng ta khơi dậy cái lòng từ bi của các em và phát lệ cái tinh thần của các em. Một hôm Pháp Hòa đang ngồi thiền thì tự nhiên ở trong đầu mình á, nó nhảy ra một cái ý như vậy trong khi mình ngồi thiền. Thì Pháp Hòa lại sợ là mình quên cái ý đó đi. Cho nên nếu mình ngồi mà mình cứ bị bận cái đó hoài đó, cho nên xá và đi xả thiền và ghi xuống cái tập của mình là cái đó là cái chương trình mình phải làm. Và trong khi mình ngồi thiền là mình đã nảy ra được cái ý như vậy. Để thứ nhất á, là cho các em á, nó có cái sinh hoạt gắn liền với chùa. Thứ hai là để cho các em có thể khởi được cái lòng từ bi của nó. Và kế đó nữa là nó biết sống, biết đủ và không mong cầu hơn nữa. Và vì thật sự mà nói, các em ở đây quá là sung túc. Quý vị thấy đồ chơi của nó không? Quý vị thấy quần áo nó, thức ăn của nó không? Phải không? Thành thử ra đó là một cái hình thức mà chúng ta có thể làm được. Cho nên Pháp Hòa cũng xin chúc cho quý vị đủ thử thách để mà được vững dũng mãnh, đủ muộn phiền để có lòng nhân ái, đủ hy vọng để hạnh phúc mãi ngự trị nơi mình, đủ thất bại để mình biết khiêm nhường. Mình mà không có thất bại thì mình sao biết không, tướng của mình rất là xấu. Mình mà không thất bại mình đi nó như vậy nè, thì cái vạt áo trước nó ngắn hơn cái vạt áo sau. Quý vị cái chuyện đó không? À, có một anh chàng anh may áo cho một ông quan. Ông hỏi dạ bẩm quan, chẳng hay quan làm tới bậc nào để con biết mà con may áo. Ông hỏi chi vậy? Nói dạ nếu mà quan làm quan cao á thì con sẽ may cái vạt áo trước nó dài hơn cái vạt áo sau. Còn nếu mà quan mà làm cái người mà gọi là thấp, quan nhỏ đó, thì em sẽ may cho quan một cái áo vạt trước nó ngắn hơn vạt áo sau. Hỏi sao vậy? Nói dạ nếu mà quan làm quan cao á thì quan đi quan nghinh trên trời thì cái vạt áo trước nó phải dài để nó vừa đủ dài, rồi cái vạt áo sau nó ngắn để nó không lết đất. Còn nếu mà quan mà làm người thấp là quan phải cúc cung với người khác thì em phải may cái vạt áo ở đằng trước cho nó ngắn để quan khum nó vừa, và cái áo ở đằng sau cho nó đủ dài. Phải không? Cho nên mình chúc cho tất cả có đủ thất bại để biết khiêm nhu, chúc cho tất cả có đủ thành công để lòng luôn kiên cường, chúc cho tất cả có đủ bạn bè để giúp mình an vui, chúc cho tất cả đủ vụt chạc để được thảnh thơi, chúc cho tất cả có đủ nhiệt tình để có thể đi tới cùng các dự tính. Mình làm cái gì mà thiếu cái nhiệt tình là không được. Làm việc đạo cũng vậy, làm việc trong gia đình cũng vậy, phải đủ cái nhiệt tình. Nhiệt tình là gì? Nhiệt tình là cái tâm biết lân mẫn và biết thực hiện cái bổn phận của mình. Một người cha mà đủ nhiệt tình với con thì con sẽ thấy hạnh phúc. Một người mẹ đủ nhiệt tình với con thì con sẽ cảm được cái hạnh phúc đó. Và cha đừng có phó thác cho mẹ, mẹ cũng đừng phó thác cho cha. Cả hai phải đủ nhiệt tình để xây dựng cái mái gia đình. Chúc cho tất cả có đủ niềm tin để xua tan nơi mình những lòng chán nản ngã lòng. Mình phải có niềm tin. Tại vì niềm tin á là cái hướng đi cho tất cả chúng ta. Giống như mình tu mà không có niềm tin nơi Phật Pháp Tăng, không có niềm tin nơi giáo pháp của Phật á, thì mình tu làm sao? Nó rỉ lắm, tu rỉ. Phải không? Thành thử ra tu riết á, mình không biết mình sao, biết không? Giống như Tổ Quy Sơn nói vậy đó. Gọi là tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, đường trước mịt mờ không biết đi về đâu. Mình là người Phật tử phải thấy rõ con đường mình đi. có đủ nghị lực để cuộc sống bạn mỗi ngày thêm đẹp hơn, và có đủ tình yêu để có thể thực hiện được những điều này. Khi mình con người mình có đủ tình thương rồi thì mình có thể làm được tất cả các việc. Thì thôi, hôm nay nhân cái ngày đầu năm, Pháp Hòa xin trích hai đoạn kinh ở trong Bát Đại Nhân Giác và cái giáo lý ít muốn biết đủ qua cái hình ảnh một mâm trái cây là cầu vừa sung túc đủ xài. Và xin chúc cho tất cả đại chúng cũng như mọi người có mặt hay là vắng mặt đều có đủ tất cả những cái gì mình mong muốn, và luôn luôn hiểu được cái giáo lý thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, để làm cho mình hạnh phúc, gia đình mình hạnh phúc, xã hội cũng được hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.